vũ trụ trong thần thoại Maya. Cũng như nhiều thần thoại khác, thế giới trong quan niệm của người Maya cũng gồm ba phần, cõi trời, cõi người và cõi âm, hay còn gọi là Sibanba. Cõi trời, khác với thiên đàng ở các thần thoại khác, không phải nơi con người phẩm hạnh chết đi lui tới, mà là nơi chào đón những người chết một cái chết thật man rợ, chết trong chiến trận, chết khi sinh nở, chết cháy, chết đuối. Đặc biệt, có một khu vực sang trọng nhất dành cho những người tự quyên sinh, được quản lý bởi nữ thần tự sát Istat. Cõi người chính là mặt đất nơi con người sinh sống. Ban đầu chỉ có đại dương bốn bề, rồi mặt đất được tạo ra khi thần gió Gukumat và thần bão Huran nói một tiếng đất, đúng là hình thức kiến tạo lười nhất trong các vị thần. Trái đất phẳng, có hình vuông, bốn góc được canh gác bởi bốn vị thần Ba Cát, là bốn người con của thần tối cao Ikyamna và nữ thần mặt trăng Ischel. Cõi âm, còn gọi là Sibanba, là cõi dành cho những người chết quá, tầm thường, yên bình, mà theo quan niệm của người Maya là không xứng lên thiên đàng. Nơi đây được quản lý bởi thần chết Apuk và các vị lãnh chúa cấp dưới. Muốn thoát khỏi cõi âm phải vượt qua rất nhiều thử thách của các vị lãnh chúa này, có phòng tối, phòng báo, phòng giao sắc, phòng lửa, phòng lạnh, rồi phải đối mặt với chính các lãnh chúa cùng đám yêu ma quỷ quái dưới đây. Nói chung là đi dễ khó về, nếu không phải cặp sinh đôi thần thánh thì cũng chẳng ai qua được. Thần tối cao Ikyamna. Ikyamna, phát âm là Etet Amnah và đánh vần là Ikyamna, là vị thần tối cao trong thần thoại Maya. Ông là một vị phúc thần già cỗi, tác giả của thế giới và cha tối cao của vũ trụ người cai trị dựa trên kiến thức bí truyền của mình, chứ không phải dựa hết vào sức mạnh, người đã dạy người Maya cách viết chữ, làm lịch, y học. Ông và vợ là nữ thần mặt trăng Ischel đã sinh ra bốn vị thần Ba Cát, những vị thần đứng ở bốn góc thế giới và làm cột chống để tách vòng trời khỏi mặt đất. Ikyamna là mặt hữu hình, còn có Hunapku là mặt vô hình của vị thần tối cao. Hunapku, giống như gốc của Kitô giáo, là một linh thể cao nhất được người Maya tôn thờ. Biểu tượng Hunapku xuất hiện ở nhiều công trình kiến trúc của người Maya cổ đại. Thần mưa, thần sấm sét Chát. Chát, đọc là Chát, là vị thần mưa được người Maya rất kính trọng. Để cầu mưa thuận gió hòa, họ phải chứng tỏ lòng tận tâm với thần bằng cách nhịn ăn hoặc nhịn xét, thậm chí khi thần dữ dội hơn, họ còn phải hiến tế người sống trên tòa thành cổ Chichen Itza. Tiếng nói của thần là tiếng ếch kêu, vì ếch kêu là báo hiệu cho mưa đến, trên tay thần có chiếc búa tầm sét để tạo sấm sét mây mưa. Với cây búa sét của mình, thần đã giáng sấm chớp vào mây và tạo ra mưa, giông, bão. Chát được đồng điệu với vị thần Tlaloc trong văn hóa Aztec. Có thuyết cho rằng thần Chát là một trong bốn vị Ba Cát, cũng có thuyết cho rằng bốn vị Ba Cát thật ra là bốn mặt của thần Chát. Giống như các vị thần Maya, Chát có nhiều hình dạng khác nhau. Bao gồm bốn Chát, chia ra các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và một Chát cai trị ở trung tâm. Nông dân Yucatec Maya thì dựa theo đặc điểm của cơn mưa mà chia ra các Chát khác nhau. Điểm thú vị là trong lễ cầu mưa thần Chát, đây một lễ cầu thần thú vị. Trong buổi lễ, sẽ có bốn chàng trai đứng ở bốn hướng khác nhau, nhảy và kêu như những con ếch. Họ tổ chức lễ ở bên giếng đá vôi, hang động dưới lòng đất mà có một cái hồ lớn, cenote, và điều thú vị nhất của nghi lễ là người ta ném một người phụ nữ hoặc đàn ông xuống giếng. Người Maya quan niệm rằng người bị hiến tế sẽ thành người phục vụ thần linh. Sau đó, người ta kéo người bị ném xuống lên để nghe lời sấm. Cơ mà người ta chết rồi còn đâu mà sấm với sét. Chắc là thần sấm sét, mưa bão. Dường như thần còn có quan hệ thân mật với nữ thần tuổi tác Ischel, các Ba Cát. Thần gió Gukumat và thần bão Huran. Thần gió Gukumat trông khá giống que gian lót của thần thoại Aztec với hình tượng rắn cầu vồng. Gukumat cùng thần bão tố Huran là hai vị thần đã tạo ra trái đất khi nói từ đất. Sau đó họ tạo ra nhiều giống vật, cá, chim, bò sát, thú, nhưng tất cả bọn chúng đều không chịu thuần phục các vị thần. Thế là hai thần quyết định tạo ra một giống loài biết thờ phụng thần linh, chính là loài người. Ban đầu họ làm bằng đất sét và bùn, nhưng rồi đất sét cứng lại khiến cho con người vô tri vô giác không làm ăn gì được. Hai thần trẻ bất lực, họ nhờ hai thần lão ông và lão bà, còn già hơn cả Ikyamna, là lão ông Sviak và lão bà Smukan giúp đỡ. Hai cụ tạo ra loài người từ gỗ, nhưng con người vẫn quá ngu dốt và không chịu tuân phục các thần, khiến cho Huran tức giận quét sạch loài người trong một trận lũ. Cuối cùng, hai lão thần tạo ra loài người bằng cách xây trộn nhiều loại ngũ cốc, đây là con người bản chính thức. Nhưng những con người đó lại quá thông minh, khiến cho các thần phải tạo ra những đám mây để che phủ trí tuệ của họ, đảm bảo rằng loài người không thể nào biết mọi bí ẩn trong vũ trụ. Thần mặt trời Kinik Ahau. Mỗi sáng, Kinik Ahau là thần mặt trời ban phát ánh sáng khắp thế gian, nhưng đến buổi đêm, thần lại xuống cõi âm Sibanba và hóa thân thành con báo đen ba lăm quái vật. Ông cũng là vị thần của thơ ca và âm nhạc. Ông cũng là vị thánh bảo trợ của các chiến binh, người đã chết. Người Maya tin rằng Kinik Ahau có sức mạnh mạnh hơn vào ban đêm, do đó cần phải hiến tế máu cho thần mỗi ngày. Nếu không, thần sẽ không thể vươn lên từ bóng tối và chiếu sáng ngày mới. Một số triều đại của người Maya tự nhận mặt trời là tổ tiên của họ. Nữ thần quyên sinh Istat. Nghe thì có vẻ là lạ, nhưng đấy hoàn toàn là sự thật. Người Maya coi nữ thần Istat là nữ thần của tự tử và người Maya cổ đại luôn coi trọng việc tự tử, đặc biệt là treo cổ. Tất nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm của người phương Tây hiện đại bây giờ. Nhưng thời đấy, đối với họ, nữ thần Istat được cho là người sẽ hộ tống những người chết vào thiên đường nếu có những người không may nghĩ quẩn tự kết liễu đời mình. Nữ thần Istat cai quản vùng đất sang trọng trên cõi trời dành cho những người tự quyên sinh, tự tử thì đúng hơn, hoặc những người tự hiến thân để tế thần theo thần thoại Maya. Bà không chỉ bảo hộ mà còn phục vụ họ tận răng những đồ ăn thức uống. Bà được tạo hình là một người phụ nữ đáng sợ, ghê rợn với chiếc thông lọng trồng qua cổ. Ngoài ra, thú vui của bà là hàng đêm quyến rũ đàn ông vào rừng rậm Audo rồi giữa chừng biến mất, ác quá, ác quá. Có người thì lạc trong rừng vĩnh viễn, có người thì tìm được đường trở về nhưng trở nên điên loạn vì nhớ người tình thất lạc. Vị thần của loài ong và mật ong, Amugenkap. Amugenkap là vị thần Maya bảo hộ cho loài ong và mật ong. Vị thần này được nhắc đến chủ yếu ở Mesomeria. Dần dần thì Amugenkap không được thờ cúng nhiều, mất đi vị trí của mình ở Tulum. Thần có hơi ít thông tin do không được nhắc tới nhiều trong văn bản cổ. Những con ong được người Maya cổ đại sử dụng là Melipona Bichay và Melipona Yucatina, loài ong không ngòi chích. Nếu làm thần Phật ý hoặc trong những cuộc chiến của thần, thần điều khiển loài ong tấn công theo bầy đàn. Thần chết Maya, Aput. Aput, hay có tên khác là Akimi, Asijin, Hung Ahau, Kimi hoặc Dung Kimiu, là vị thần chết có hình dạng như bộ xương người hoặc một con cú mỗi khi thần rời cõi âm vào buổi đêm. Như vậy, Aput được biết đến bằng nhiều tên khác nhau, là hai loại thần chết cơ bản được đại diện bởi các vị thần Yucatec thế kỷ 16 Hung Nhau và Ukimitan Ahau được Đức Cha Landa đề cập. Hung Nhau là chúa tể của địa ngục. Khi người chết xuống âm phủ Sibanba, Aput sẽ thiêu cháy họ, linh hồn mà còn khóc thì tiếp tục dìm trong nước lạnh, vẫn khóc nữa thì lại thiêu cháy. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nào nín khóc thì thôi. Còn hơn cả mấy cô trông trẻ ở Việt Nam, bị hành lên hành xuống thế này đáng ra phải được lên thiên đàng cùng thần Ít Giam Na mới phải, nhưng tiếc thay đã trót xuống âm phủ rồi thì không thoát khỏi nanh vuốt của Aput mất rồi. Những cặp sinh đôi thần thánh của thần thoại Maya. Đầu tiên là hai anh em sinh đôi Hung Hunafu và Vukup Hunafu, con trai của hai vị lão thần Spiak và Smukan, bạn nhớ hai cụ già đã tạo ra loài người chứ? Hai cụ tạo ra loài người rồi mới nhớ ra là mình cũng đẻ được, nên tự sinh ra hai anh em sinh đôi có cái tên như trên. Hai anh em rất hiếu động, thích chơi bóng Pokatok, một trò chơi truyền thống của người Maya, hiểu nôm na là đá bóng vào cầu môn hình tròn. Nhưng họ chơi quá máu lửa và ồn ả làm kinh động đến các vị lãnh chúa dưới địa ngục, đồng thời họ cũng ghen tị với khả năng chơi bóng thần sầu của cặp song sinh. Hai vị lãnh chúa cõi âm triệu tập hai anh em xuống đó đá bóng cho các lãnh chúa thưởng lãm, nhưng thực ra là sẽ giết họ ngay dưới đó. Mặc cho cụ bà Smukan ngăn cản, họ vẫn quyết chí đi. Mang tiếng là khách mời xuống địa ngục nhưng cặp song sinh vẫn phải trải qua dăm bảy thử thách cứ như đường tăng đi thỉnh kinh. Có ba dòng sông, sông máu, sông mũ, sông cắm vót chông, ngoài ra còn đủ loại tai ương khác. Cuối cùng hai anh em cũng chết giữa cuộc hành trình, xác họ bị chôn dưới sân bóng, còn đầu họ bị chặt ra rồi treo lủng lẳng trên cây bầu. Một ngày kia, Siquit, con gái của lãnh chúa cõi âm Kuchoaquit đi ngang qua cây bầu. Cái đầu của Hung Hunafu nhìn thấy cô, nhổ phẹt một bãi nước bọt lên tay cô, lập tức cô có bầu. Cô bị cha đuổi khỏi cõi âm, lưu lạc lên cõi trần và được mẹ chồng, tức cụ bà Smukan nhận nuôi. Ở nhà cụ, cô sinh ra một cặp song sinh, đặt tên là Hunafu và Sbalan. Hai anh em sinh đôi Hunafu và Sbalan lớn lên cũng hiếu động như cha và chú, lại còn giỏi săn bắn và có phép thuật. Một ngày kia, Cặp song sinh được kể về chuyện của cha và chú mình dưới cõi âm Sibanba, họ tức giận và quyết xuống Sibanba trả thù cho người đã khuất. Họ lại chơi bóng Pokatok, làm kinh động các vị lãnh chúa dưới cõi âm và được mời xuống đó chơi bóng. Họ lại vượt qua ba dòng sông và cả những thử thách khác trên con đường xuống Sibanba, bao gồm phòng bóng tối, phòng báo dữ, phòng giao sắt, phòng lạnh, phòng lửa. Và thử thách cuối cùng là trong căn phòng dơi. Ở đó họ phải đối mặt với con quái dơi Kamajop và bầy đàn của nó. Nó cắn đứt đầu của Hunafu và các vị lãnh chúa ép Sbalan phải chơi bóng bằng chính cái đầu của người anh em. Sbalan nhanh trí lấy một con thỏ ra làm bóng thay cho cái đầu và gắn đầu vào thân của Hunafu. Các vị lãnh chúa lại lôi hai anh em ra hỏa thiêu, nhưng vài ngày sau họ lại sống lại như thường. Họ cho biết họ đã tìm ra bí quyết để sống lại từ cõi chết. Các vị lãnh chúa tò mò, bảo cặp song sinh hãy giết rồi hồi sinh họ xem sao, để các vị cũng được trải nghiệm cảm giác sống lại từ cõi chết. Thế là hai anh em móc tim tất thảy các vị lãnh chúa rồi để mặc họ chết hết, khiến cho quyền lực của cõi âm suy yếu, còn hai anh em thắng lợi vẻ vang, được các vị thần cho thăng thiên trở thành mặt trăng và mặt trời. Nữ quái Sapei của Maya. Sapei là một nữ quái trong thần thoại Maya, chuyên đi lừa đàn ông vào rừng, làm tình rồi hóa thành mãng xà để ăn thịt họ. Con nữ yêu này khá giống yêu nữ Mandarang trong thần thoại Philippines. Theo một vài nạn nhân may mắn sống sót thì Sapei có ngoại hình vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài chấm gót. Nguồn gốc của Sapei được kể lại trong một câu chuyện. Theo đó, thuở xưa ở một ngôi làng nọ, có hai cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Seben và Ukoleo. Trong khi Seben là một cô gái vô cùng đa tình và qua lại với nhiều người đàn ông, thì Ukoleo lại giữ mình trong sạch, không lăng nhăng tình ái. Thế nhưng Seben lại là một cô gái vô cùng tốt bụng và hay đi giúp đỡ mọi người, còn Ukoleo lại luôn kiêu ngạo và khinh thường mọi người. Thế nhưng người dân làng lại rất ghét Seben và yêu quý Ukoleo. Một ngày nọ, Seben chết trẻ, từ thi hài cô tỏa ra một mùi hương ngào ngạt và được chim muông đến bao quanh bảo vệ. Khi xác cô được chôn xuống thì quanh mộ tự nhiên xuất hiện những đóa hoa. Ukoleo thấy thế thì rất tức giận, đã nói với dân làng rằng Seben là một phù thủy nên mới có những điều kỳ lạ như thế xảy ra, và khẳng định rằng khi cô qua đời, mùi hương tỏa ra sẽ còn thơm ngát hơn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau Ukoleo qua đời thật. Nhưng thi hài cô lại tỏa ra mùi hôi thối tẩm lợm không ai chịu được, và khi chôn xuống thì mọi bông hoa viếng đều biến mất. Hồn ma của Ukoleo uất hận, cho rằng lý do khiến Seben được nhận phép màu là bởi cô ta yêu đương với nhiều người đàn ông, dễ giải chuyện tình ái. Thế là hồn ma của Ukoleo hóa thành ma nữ Sapei, hằng đêm đi săn đàn ông. Viracocha, vị thần sáng thế của người Inca. Viracocha là vị thần sáng thế của người Inca ở vùng Andes ở Nam Mỹ. Viracocha còn được gọi với các tên là Huirachocha, Apu Kuntixi Huiraqua và Kontixi, cũng đánh vần Kontiki, nguồn gốc của tên của chiếc bè của Thor Heyerdahl. Viracocha là một trong những vị thần quan trọng nhất trong đền thờ Inca và được coi là người tạo ra tất cả mọi thứ, hoặc là chất mà tất cả mọi thứ được tạo ra, và liên quan mật thiết với biển. Chuyện kể rằng ban đầu thế giới chỉ có màn đêm, và Viracocha đã được sinh ra từ hồ Titicaca huyền thoại, tạo ra mặt trời, mặt trăng và những vì sao từ hòn đảo giữa hồ. Ông tạo ra ngày đêm và thời gian nhờ ra lệnh cho mặt trời dịch chuyển. Sau đó Viracocha tạo ra con người từ những hòn đá tảng, nhưng chúng quá ngu ngốc nên ông đã quét sạch giống người khổng lồ bằng một trận lũ. Thay vào đó, ông sử dụng đất sét để tạo nên loài người ngày nay và cải trang thành một lão ăn mày lang thang khắp nơi, dạy loài người những bài học cơ bản để tạo nên một nền văn minh vĩ đại. Vợ của Viracocha là Mama Cocha, thần nước. Họ sinh ra ba người con là Inti, thần mặt trời, Mama Quila, thần mặt trăng và Mama Pacha, thần đất. Nữ thần nước Mama Cocha của người Inca. Mama Cocha là nữ thần nước, bảo hộ cho sông, hồ và biển cả. Bà cũng bảo hộ cho tàu đánh cá và những cuộc hải trình, người bảo vệ các thủy thủ và ngư dân. Bà là vợ của Viracocha và là mẹ của các anh em Inti, Mama Quila và Mama Pacha. Người Inca cổ đại tin rằng Mama Cocha là nữ thần của tất cả các nguồn nước, bao gồm hồ, sông và thậm chí cả dòng nước nhân tạo. Mama Cocha có tầm quan trọng hơn đối với những người sống ven biển do sự phụ thuộc vào biển. Niềm tin của người Inca vào Mama Cocha và các vị thần nước khác cho thấy rằng người dân hồi đó đã hiểu những điều cơ bản của chu trình thủy văn, vòng tuần hoàn. Họ biết nước biển tạo ra mưa, sau đó rơi xuống mặt đất rồi lại ra biển. thần mặt trời Inti của đế chế Inca. Thần Inti, vị thần mặt trời được cho là tổ tiên của người Inca, một dân tộc với nền văn minh phát triển đỉnh cao dọc theo dãy Andes tại Nam Mỹ một thời, trước khi bị thực dân Tây Ban Nha làm cho tuyệt diệt. Do con người có lối sống hoang dã, không văn minh, nên thần Inti đã sai con trai của mình sáng lập ra đế chế Inca, Manco truyền dạy văn hóa cho con người. Theo thần thoại Inca, thần mặt trời Inti là con trai của thần sáng thế Viracocha và vợ ông, nữ thần Mama Cocha, cũng là chồng kim anh trai của nữ thần mặt trăng Mama Kilia. Con trai của Inti và Mama Kilia là Manco Capac, vị tổ tiên đã đặt nền móng đầu tiên cho đế chế Inca. Chính vì vậy các hoàng đế Inca sau này đều tự xưng là các hậu duệ mặt trời, con cháu của thần Inti cao quý. Trong các vị thần của người Inca, thần Viracocha đứng ở vị trí cao nhất và quan trọng nhất. Rồi sau đó thần Inti là vị thần được xếp ở vị trí thứ hai sau cha mình. Theo một truyền thuyết Inca, thần Viracocha còn có hai người con khác ngoài thần Inti là Pachamama và Mama Quila. Thần Mama Quila trước đây được tôn thờ là nữ thần đất, nhưng sau này được xem là thần mặt trăng. Theo thần thoại, thần Inti đã dạy cho người Inca cách tạo dựng một nền văn minh, trồng trọt, xây dựng thành quách nhà cửa. Ông cũng ban cho con trai Manco Capac và con gái Mama Onlo, hai anh em đồng thời là hai vợ chồng, một cây gậy vàng, dặn rằng khi dẫn người Inca tới đâu thì hãy cắm cây gậy này xuống đất. Nơi nào cây gậy biến mất ngay khi cắm xuống đất sẽ là nơi có mảnh đất màu mỡ và trù phú nhất. Manco Capac làm theo và đưa được người Inca tới một mảnh đất trù phú, nơi ông xây nên đô thành Cuco, thủ phủ của đế quốc Inca. Tại đó họ xây rất nhiều đền thờ thần Inti vô cùng tráng lệ. Thần Inti gắn liền với việc sản xuất nông nghiệp, vì ngài là vị thần cung cấp nhiệt độ và ánh sáng cần thiết cho cây trồng phát triển. Do đó, thần Inti là một vị thần khá nổi bật và có một vị trí đặc biệt đối với những người nông dân của nền văn minh Inca. Hơn nữa, Sapa Inca, danh xưng cho các hoàng đế cai trị đế quốc Inca, từng tuyên bố rằng họ là do thần Inti sinh ra. Điều này đã làm gia tăng uy tín và vị thế của vị thần này. Những người cai trị đế quốc Inca cũng từng tuyên bố rằng thần Inti là tổ tiên của họ. Trong đó, người sáng lập ra đế chế Inca, Manco Capac là con trai của thần Inti. Theo một huyền thoại thì thần Inti đã truyền dạy nền văn minh cho con người thông qua con trai mình, vua Manco Capac. Vì vậy, ông được mô tả như một vị thần độ lượng, luôn chăm sóc cho con dân của mình. Huyền thoại kể rằng vì nhìn thấy con người có lối sống hoang dã, ngỗ ngược và không văn minh, nên thần Inti cảm thấy không vui. Ngài đã cho gọi con trai là Manco Capac và con gái Mama Onlo đến, rồi chỉ dẫn họ đến nhân gian truyền dạy văn hóa cho con người. Đây chính là sự khởi đầu của nền văn minh Inca. Đền Coricán, ngôi đền mặt trời, dành riêng để thờ phượng thần Inti nằm tại thủ đô Incoco của người Inca. Ngôi đền được xây dựng dưới triều đại Pachacuti Inca Yanqui, người cai trị Inca đời thứ 9. Đây cũng là nơi vị tư tế cấp cao Vilac Umu chủ trì các nghi lễ để tôn vinh thần Inti. Tuy nhiên, ngôi đền này đã bị những người chinh phục Tây Ban Nha phá hủy và hầu hết các khối đá của đền được sử dụng để xây dựng một nhà thờ ở ngay vị trí của đền Coricán. Các ngôi đền nổi bật khác dành riêng cho vị thần này bao gồm ngôi đền ở Pisac, phía đông bắc thành phố Cuyuco, đền Ingapica, nằm ở Ecuador ngày nay, và ngôi đền ở đảo mặt trời trên hồ Titica. Có một lễ hội đặc biệt được người Inca tổ chức để tôn vinh thần Inti. Nó được gọi là Inti Raymi, lễ hội mặt trời diễn ra vào tháng 6. Inti Raymi thường kéo dài vài ngày. Ngày nay, lễ hội này vẫn còn được duy trì trên khắp vùng Andes, Bolivia, Ecuador và Peru. Ở khía cạnh nghệ thuật, người Inca mô tả ông như một bức tượng vàng, một chiếc đĩa mặt trời, hoặc một mặt nạ vàng. Có thể thấy, vàng là thứ kim loại quý thường được gắn liền với vị thần này. Nó được xem là mồ hôi của mặt trời. Ngày nay, mặc dù sự thờ phượng dành cho thần Inti đã không còn phổ biến như trước đây, nhưng hình ảnh của ông như một mặt trời rực lửa vẫn còn được nhìn thấy trong lá cờ của hai quốc gia Nam Mỹ là Argentina và Uruguay. Nữ thần mặt trăng Mama Quila của người Inca. Mama Quila hoặc Mama Quila là nữ thần mặt trăng trong thần thoại Inca, em gái và cũng là vợ của thần mặt trời Inti. Bà sinh ra hai người con là Manco Capac và Mama Onlo, cặp vợ chồng đầu tiên sáng lập ra nền văn minh Inca. Bà cũng là vị thần bảo hộ cho hôn nhân, phụ nữ, sinh nở và chu kỳ kinh nguyệt. Có một câu chuyện về sự tích vùng tối trên mặt trăng, Chúng được tạo nên do một con cáo đem lòng yêu nữ thần Mama Quila đến nỗi nó bay lên trời và áp thân mình lên vị nữ thần. Còn hiện tượng nguyệt thực xảy ra do nữ thần bị một con quái thú, có thể là sư tử hoặc con rắn, tấn công khiến cho bà chảy những giọt lệ màu bạc. Khi có nguyệt thực, người dân Inca phải khua chiêng trống, ném vũ khí để xua đuổi con quái thú đi, kẻo thế gian sẽ chìm trong bóng đêm mãi mãi vì đó là mục đích của con thú. Truyền thống này tiếp tục sau khi người Inca đã được chuyển đổi sang công giáo bởi những người chinh phạt mà người Tây Ban Nha đã sử dụng để lợi thế của họ. Người bản địa cho thấy sự tôn trọng lớn của Tây Ban Nha khi họ thấy rằng họ có thể dự đoán khi nào nhật thực sẽ diễn ra. Mama Quila cũng được cho là khóc những giọt nước mắt bạc. Mama Quila có ngôi đền của riêng mình ở Cusco, được các nữ tu sĩ dành riêng cho cô phục vụ. Cô được tưởng tượng là một người phụ nữ, và hình ảnh của cô bao gồm một đĩa bạc bao phủ toàn bộ bức tường. Nữ thần đất Mama Pacha. Mama Pacha hay Pachamama là vị nữ thần đất, cũng là thần của mùa màng và những cơn địa chấn. Pachamama là một nữ thần được người dân bản địa Andes tôn kính. Pachamama là một nữ thần sinh sản, chủ trì trồng trọt và thu hoạch, là hiện thân của những ngọn núi và gây ra động đất. Bà được mệnh danh là mẹ thiên nhiên và được người dân hiến tế nhiều lạc đà, lợn và những tặng phẩm khác để cầu cho mùa màng bội thu. Thần cũng là một vị thần độc lập và hiện tại, có sức mạnh tự lập và sáng tạo của riêng mình để duy trì sự sống trên trái đất này. Đền thờ của thần là những tảng đá thần thánh hay những thân cây huyền thoại, và thần được miêu tả là một người phụ nữ mang theo những vụ thu hoạch khoai tây và coca. Pachamama là nguồn gốc chính của các nguyên tố vũ trụ, nước, trái đất, mặt trời và mặt trăng. Pachamama là mẹ của thần mặt trời Inti và thần mặt trăng Mama Quila. Pachamama cũng được cho là vợ của Inti, con trai bà. Trong văn hóa các dân tộc nói tiền Tây Ban Nha, Pachamama thường là một nữ thần độc ác luôn bắt con người cống nạp những vật hiến tế cho thần. Sau cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha, thần bị chuyển đổi sang công giáo La Mã và hình tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria được đánh đồng với hình ảnh của Pachamama đối với nhiều người dân bản địa. Khi các nền văn hóa Enden hình thành các quốc gia hiện đại, Pachamama vẫn là vị thần nhân từ và được cho là mẹ thiên nhiên. Do đó, nhiều người ở Nam Mỹ tin rằng các vấn đề thiên tai phát sinh khi con người lấy quá nhiều từ thiên nhiên, tức là họ lấy quá nhiều từ Pachamama. Các vị thần trong thần thoại Inca. Đế chế Inca là một đế quốc hùng mạnh một thời với nền văn minh phát triển thịnh vượng ở phía tây lục địa Nam Mỹ, tuy phát triển khá muộn so với Aztec và Maya, chỉ tồn tại hơn 100 năm trước khi bị tàn phá bởi thực dân Tây Ban Nha và bệnh dịch, nhưng đã để lại những điểm nhấn đáng chú ý trong nền văn minh nhân loại. Hệ thống các vị thần ngoài các thần độc quyền của Inca còn có một số thần được du nhập từ các nền văn hóa Nam Mỹ nhỏ lẻ lân cận. Viracocha. Viracocha là vị thần sáng thế của người Inca. Chuyện kể rằng ban đầu thế giới chỉ có màn đêm, và Viracocha đã được sinh ra từ hồ Titicaca huyền thoại, tạo ra mặt trời, mặt trăng và những vì sao từ hòn đảo giữa hồ. Ông tạo ra ngày đêm nhờ ra lệnh cho mặt trời dịch chuyển. Sau đó Viracocha tạo ra con người từ những hòn đá tảng, nhưng chúng quá ngu ngốc nên ông đã quét sạch giống người khổng lồ bằng một trận lũ. Thay vào đó, ông sử dụng đất sét để tạo nên loài người ngày nay, và cải trang thành một lão ăn mày lang thang khắp nơi, dạy loài người những bài học cơ bản để tạo nên một nền văn minh vĩ đại. Vợ của Viracocha là Mama Cocha, thần nước, họ sinh ra ba người con là Inti, thần mặt trời, Mama Quila, thần mặt trăng và Mama Pacha, thần đất. Mama Cocha. Mama Cocha là nữ thần nước, bảo hộ cho sông, hồ và biển cả. Bà cũng bảo hộ cho tàu đánh cá và những cuộc hải trình. Bà là vợ của Viracocha và là mẹ của các anh em Inti, Mama Quila và Mama Pacha. Inti, thần mặt trời của đế chế Inca. Inti là vị thần mặt trời trong thần thoại của người Inca, một dân tộc với nền văn minh phát triển đỉnh cao dọc theo dãy Andes tại Nam Mỹ một thời, trước khi bị thực dân Tây Ban Nha làm cho tuyệt diệt. Hình ảnh của thần Inti ngày nay vẫn còn thấy trên quốc huy của Bolivia, Ecuador, cũng như quốc kỳ của Argentina và Uruguay. Chỉ khác là mấy hôm nay trên mạng hay có ảnh chế, thần mặt trời trên cờ của Uruguay đang cười, còn trên cờ của Argentina đang mếu, v. Theo thần thoại Inca, thần mặt trời Inti là con trai của thần sáng thế Viracocha, cũng là chồng kim anh trai của nữ thần mặt trăng Mama Quila. Con trai của Inti và Mama Quila là Manco Capac, vị tổ tiên đã đặt nền móng đầu tiên cho đế chế Inca, Chính vì vậy các hoàng đế Inca sau này đều tự xưng là các hậu duệ mặt trời, con cháu của thần Inti cao quý. Theo thần thoại, thần Inti đã dạy cho người Inca cách tạo dựng một nền văn minh, trồng trọt, xây dựng thành quách nhà cửa. Ông cũng ban cho con trai Manco Capac và con gái Mama Onlo, hai anh em đồng thời là hai vợ chồng, một cây gậy vàng, dặn rằng khi dẫn người Inca tới đâu thì hãy cắm cây gậy này xuống đất. Nơi nào cây gậy biến mất ngay khi cắm xuống đất sẽ là nơi có mảnh đất màu mỡ và trù phú nhất. Manco Capac làm theo và đưa được người Inca tới một mảnh đất trù phú, nơi ông xây nên đô thành Cuco, thủ phủ của đế quốc Inca. Tại đó họ xây rất nhiều đền thờ thần Inti vô cùng tráng lệ. Mama Quilla. Mama Quilla là nữ thần mặt trăng trong thần thoại Inca, em gái và cũng là vợ của thần mặt trời Inti. Bà sinh ra hai người con là Manco Capac và Mama Onlo, cặp vợ chồng đầu tiên sáng lập ra nền văn minh Inca. Bà cũng là vị thần bảo hộ cho hôn nhân, phụ nữ, sinh nở và chu kỳ kinh nguyệt. Có một câu chuyện về sự tích vùng tối trên mặt trăng, chúng được tạo nên do một con cáo đem lòng yêu nữ thần Mama Quilla đến nỗi nó bay lên trời và áp thân mình lên vị nữ thần. Còn hiện tượng nguyệt thực xảy ra do nữ thần bị một con quái thú tấn công khiến cho bà chảy những giọt lệ màu bạc. Khi có nguyệt thực, người dân Inca phải khu chiên trống để xua đuổi con quái thú đi, kẻo thế gian sẽ chìm trong bóng đêm mãi mãi. Mama Pacha. Mama Pacha là vị nữ thần đất, cũng là thần của mùa màng và những cơn địa chấn. Bà được mệnh danh là mẹ thiên nhiên và được người dân hiến tế nhiều lạc đà, lợn và những tặng phẩm khác để cầu cho mùa màng bội thu. Illapa. Illapa là vị thần sấm sét và thời tiết. Ông mặc bộ quần áo lấp lánh để tạo ra ánh chớp, cầm trên tay cây gậy để tạo ra sấm sét, điều khiển mây mưa. Cavillac. Cavillac là nữ thần đồng trinh trong thần thoại Inca, nhưng rồi một ngày kia cô ăn phải một thứ trái cây, mà thực ra nó là tinh trùng cô đọng của vị thần mặt trăng Conira. Ông chỉ là một thần mặt trăng nhỏ lẻ, cấp dưới của Mama Quilla. Không chồng mà chữa, cô đề nghị ai là cha của đứa trẻ thì hãy ra mặt, nhưng không thần nào bước ra, mà chính ông Conira chắc cũng chả ngờ rằng sperm của mình bay lung tung thế nào lại động được lên quả trên cây đó nữa. Vậy là Cavillac đặt đứa trẻ xuống đất, cho nó tự bò về phía cha nó, và người nó chọn là Conira. Thất vọng vì cha của con mình chỉ là một gã thần quèn, Cavillac ôm con trẫm mình xuống biển và hóa thành hai tảng đá. Vậy nên các bạn nam nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để vương vãi lung tung nhé. Eka Ekao. Ekeko là một gã thần lùn bảo hộ cho sức khỏe và của cải. Những con búp bê hoặc bức tượng con mang hình Ekeko được đặt trong mỗi gia đình mong đem lại may mắn, giàu sang và sức khỏe. Chúng thường mặc bộ quần áo poncho và đeo túi xách đầy vàng bạc và lương thực, và ở thời hiện đại Ekeko còn hay cầm chai rượu hoặc điếu thuốc lá. Ekeko được cho rằng bắt nguồn từ nền văn minh Tiwanaku trên dãy Andes, sau đó du nhập vào đế chế Inca. Ngày nay Ekeko vẫn được tôn thờ ở nhiều quốc gia Nam Mỹ quanh dãy Andes như Peru, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile. Supai. Cõi âm trong quan niệm của người Inca có hai phần, cõi tái sinh và cõi chết. Cõi tái sinh được cai quản bởi nữ thần đất và mùa màng Mama Pacha, còn cõi chết thì được thống trị bởi bầy quỷ dữ gọi là các Supai. Đôi khi Supai cũng được coi là một vị thần riêng lẻ, thần chết. Illapa, thần sấm sét của người Inca. Illapa còn gọi là Apu Illapu, Iliapa hoặc Catolia là vị thần sấm sét và thời tiết. Ông mặc bộ quần áo lấp lánh sáng ngời để tạo ra ánh chớp, cầm trên tay cây gậy để tạo ra sấm sét, điều khiển mây mưa. Illapa được tôn thờ ở các khu vực vùng cao nguyên trung tâm của Peru và miền Bắc Chile, thần có khả năng tạo mây mù, mưa, mưa đá và sấm sét. Theo tín ngưỡng của người Inca, Illapa rất quan trọng vì bầu trời là nguồn gốc của nắng và mưa nhằm giúp cho mùa màng bội thu. Nữ thần đồng trinh Cavillac và sự thụ thai kỳ lạ nhất Inca. Cavillac vốn là một nữ thần đồng trinh trong thần thoại Inca. Truyện kể rằng một ngày nọ trong bữa tiệc của các vị thần, nàng tìm thấy một quả táo ngon lành trên bàn nhậu nên đã nuốt chửng nó. Thế là nữ thần lập tức mang thai rồi sinh ra một đứa bé trai. Vô cùng ấm ức vì không cần làm gì mà vẫn dính bầu, nàng yêu cầu thủ phạm ra mặt chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Không một ai đầu thú. Trước sự chống đối thi hành công vụ của đám nam thần, Cavillac liền nghĩ ra một biện pháp. Nàng đặt đứa bé xuống đất, và nó chập chững bò về phía chàng Conira, một tiểu thần mặt trăng. Đến nước này, Konira đành phải thú nhận rằng thần đã biến tinh trùng của mình thành mấy quả táo để trêu chọc người khác và sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Kavilak không khỏi xấu hổ khi ba thằng bé đã là người thấp bé nhẹ cân lại còn ẻo lả yếu đuối nhất giữa một dàn nam thần toàn soái ca sáu múi. Nàng làm những gì mà bất kỳ cô gái nào cảm thấy thất vọng về gã chồng tương lai sẽ làm lúc ấy, chạy đến bờ biển, Peru, ngồi khóc. Và vì khóc quá nhiều, nàng và đứa con đang bế trên tay hóa thành đá mãi mãi. Ekeko, thần của sức khỏe, của cải và sự thịnh vượng. Ekeko là một gã thần lùn bảo hộ cho sức khỏe và của cải. Ekeko được mô tả là một người đàn ông có ria mép mặc quần áo Enden truyền thống, đặc biệt là poncho, và đeo một cái túi và giỏ đầy ắp ngũ cốc và thực phẩm. Những con búp bê hoặc bức tượng con mang hình Ekeko được đặt trong mỗi gia đình mong đem lại may mắn, giàu sang và sức khỏe. Chúng thường mặc bộ quần áo poncho và đeo túi xách đầy vàng bạc và lương thực, và ở thời hiện đại Ekeko còn hay cầm chai rượu hoặc điếu thuốc lá để hy vọng một năm thịnh vượng. Ekeko được cho rằng bắt nguồn từ nền văn minh Tiwanku trên dãy Andes, sau đó du nhập vào đế chế Inca. Ngày nay Ekeko vẫn được tôn thờ ở nhiều quốc gia Nam Mỹ quanh dãy Andes như Peru, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile. Có một truyền thuyết về Ekeko như thế này, nguồn gốc của Ekeko bắt đầu với Paulita Tintea, một cô gái Ấn Độ làm việc cho Joa Josefa Ursula Yerojak Foronda, ở La Paz. Cô gái đã yêu Isidro Chocohuan. Nhiều năm trước, cô đã rời khỏi sự huyên náo nơi cả hai đã lớn lên. Trước khi rời đi, Isidro đã tặng cô một bức tượng nhỏ để bảo vệ cô. Bức tượng nhỏ này là Ekeko, được người Enden biết đến là một vị thần may mắn. Vào thời điểm thành phố La Paz bị người dân bản địa bao vây, những người vẫn còn chiến tranh với các lực lượng Tây Ban Nha, mọi người đang chết đói. Isidro đã được ghi danh vào quân đội bản địa, và anh ta đã tìm đến nhà của Paulina. Mỗi tuần, anh ta đều đem thức ăn cho cô và để nó gần bức tượng, được đặt bên ngoài nhà. Cả Paulina và ông chủ của cô, Joa Josefa, đều có thể sống sót sau cuộc bao vây vì thức ăn để lại gần bức tượng của Isidro nhưng họ lại không biết ai đã để thức ăn cho họ. Đó là nguồn gốc của niềm tin về sức mạnh của Ekeko trong việc cung cấp sự phong phú. Thần chết Supay, diêm vương của người Inca. Đối với người dân Inca thời xưa, cõi âm có hai phần, cõi tái sinh và cõi chết. Cõi tái sinh được cai quản bởi nữ thần đất và mùa màng Mama Pacha, còn cõi chết, cõi âm gọi là Uka Pacha, hay còn gọi Uku Pacha, Urin Pacha, được thống trị bởi bầy quỷ dữ gọi là các Supay. Đôi khi Supay cũng được coi là một vị thần riêng lẻ, thần chết. Supay là thần chết hay còn gọi diêm vương, người cai trị cõi âm. Theo một giai thoại, diêm vương Supay yêu cầu người dân hiến tế trẻ em để xây dựng vương quốc âm phủ để đổi lấy cuộc sống bình an, hạnh phúc. Do vậy, người dân Inca mỗi năm hiến tế hàng trăm trẻ em để dâng lên thần Supay.